trình Hỏi Đáp Y Học Thường Thức. Xin kính chào bác sĩ Đức ạ.
Dạ vâng, chào anh Tấn Trương và xin kính chào quý vị thính giả.
Thưa bác sĩ, là ở cái khu vực Washington ở đây này, tức là cái bang ở về miền Bắc của nước Mỹ đó, thì nó mới bắt đầu chớm đông, trời mới hơi lạnh thôi mà đã có rất nhiều người như vậy là bị cúm rồi, nhất là những người lớn tuổi thì có vẻ là lo ngại hơn, tại vì đang trời đang từ cái lúc mát mẻ bây giờ chuyển sang chớm đông lạnh đó, thưa bác sĩ. Như vậy thì hôm nay đề nghị bác sĩ nói về cái vấn đề khuyên về cái cách mà giữ gìn sức khỏe trong mùa đông đó, nhất là đối với các khu vực mà ở Bắc Bán Cầu đó, thưa bác sĩ.
Vâng, anh nêu vấn đề rất là đúng và rất là hợp thời. Thì quả tình là mấy tuần hay là mấy hôm gần đây là chúng tôi hay là trong các văn phòng khám bệnh đã thấy có nhiều người đến vì ho, ngứa cổ, sổ mũi, rồi lo về viêm họng, viêm phổi hoặc cúm gì đó. Thì đúng là hôm nay đúng là cái dịp mà chúng ta nói một chút về cái mùa đông và ảnh hưởng của nó với sức khỏe. Thì thực tình là thời tiết lạnh thay đổi thì nó làm cho cách sinh hoạt của chúng ta thay đổi, chúng ta tự nhiên phải sống khác đi. Và cũng có nhiều cái lễ hội vào cuối năm, bây giờ sắp sửa là tháng 12 thì người ta đã chuẩn bị Tết, Noel, vân vân. Thì cách sinh hoạt thay đổi nên là bệnh tật cũng thay đổi. Thì chúng tôi thấy là chúng ta nên nhân dịp này nói về những bệnh mà thường xảy ra trong mùa đông hơn là trong những thời kỳ khác trong năm. Nó gồm có các bệnh gọi là nhiễm khuẩn, các bệnh do thời tiết thay đổi, các bệnh do cái chu kỳ ngày đêm thay đổi. Và qua đó thì chúng ta nói chuyện một ít về những cái cách để giữ gìn sức khỏe trong cái mùa đông này.
Thưa bác sĩ, nói đến bệnh tật trong mùa đông thì đa số mọi người liên tưởng đến cúm. Như vậy thì bác sĩ có thể nói đến các cái bệnh nhiễm khuẩn, có phải là bác sĩ nói đến bệnh cúm không ạ?
Vâng. Cúm thì là một bệnh quan trọng mà ai cũng nghĩ đến cúm trong mùa đông. Tất nhiên là ta không phải tất cả những cái ho đều là cúm, mà đó là điều đáng nói. Thì trong thực tế là cái thời tiết thay đổi, nó lạnh hơn, nên người ta sống ở trong nhà nhiều hơn, quây quần với nhau nhiều hơn. Và cũng như là chúng ta vừa mới nói, có nhiều cái lễ hội hơn nên người ta gặp nhau đông hơn. Và vì thế thì cái siêu vi cúm nó lan truyền nhanh hơn, ảnh hưởng đến số đông người và lây từ người này sang người khác. Do đó nó có năm nó trở thành bệnh dịch. Người bị cúm nữa là nhiễm một loại siêu vi cúm, có rất nhiều loại siêu vi, những cái siêu vi mà đáng kể đó là siêu vi cúm. Người bị cúm sốt, ho, nhảy mũi hoặc là nói hoặc là thậm chí hát, làm văng các hạt nước bọt li ti, chúng ta nó bay ở trong không khí, chúng ta có thể không nhìn thấy, nhưng những hạt nước bọt này nó chứa cái siêu vi cúm, nên người khác, người đứng gần đó, hít phải nên bị bệnh. Bệnh cũng lây qua cái tay, vì người bị cúm, bị ho, ho vào tay của mình hay là quẹt mũi vân vân, thì nó dính cái chất dịch ở trong đường hô hấp trên nên nó có siêu vi cúm, rồi do đó cũng truyền cho người khác. Do đó thì ở Mỹ người ta khuyên là không nên che miệng bằng tay khi ho, mà người Mỹ, ngay cả trẻ em Mỹ được huấn luyện rồi để ho bằng cái khuỷu tay gập lại. Như vậy nó tránh một cách để tránh cái sự lây truyền qua tiếp xúc gần gũi. Và người ta cũng khuyên là bác sĩ và mọi người có cúm nên rửa tay thường xuyên, như vậy nó cũng giảm bớt cái khả năng bị lây bệnh. Thế cái bệnh cúm, con siêu vi cúm nó rất là quái ác, nó thay đổi mỗi năm, nó biến đổi. Do đó thì bệnh cũng thay đổi và cách thuốc chủng cũng phải thay đổi. Do đó mỗi năm chúng ta phải chủng ngừa. Và người ta khuyên mọi người nên chủng ngừa thì tốt hơn.
Thưa bác sĩ, là có nhiều người lại chống lại cái việc chủng ngừa, nói cách khác là họ từ chối không chủng ngừa cúm, tại vì họ nói rằng chủng ngừa cũng như là không à, cúm là cúm mà có chủng ngừa nó vẫn cúm thì sao ạ?
Vâng, tình hình này nó có thay đổi, có bớt hơn trong cộng đồng người Việt mà chúng tôi thấy ở đây, thì cái số người mà tán thành cái việc chủng ngừa nó tăng lên rõ rệt trong những năm gần đây. Dù vậy thì vẫn còn có những người từ chối không chủng ngừa, kể cả Việt cũng cả Mỹ nữa. Điều đó rất là vô lý, vì người ta, những người đó nói rằng là lấy cớ rằng là họ chủng ngừa cúm, họ bị cúm. Rất là vô lý, là vì nó không thể xảy ra được, bởi vì chủng ngừa cúm chỉ là dùng một phần của cái phân tử của cái con siêu vi cúm, nên một phần của phân tử nó không phải là một con siêu vi toàn diện, đúng là con siêu vi, nên nó không có gây bệnh được, không thể nào gây bệnh được. Sở dĩ có sự ngộ nhận đó là họ thấy là chủng ngừa rồi bị cúm, người ta thấy hai cái hiện tượng nó xảy ra liên tiếp với nhau thì cho là có cái liên hệ nhân quả. Điều đó là thường xảy ra trong đối với dân chúng khi họ nhìn thấy, nhưng không phải sự thật là như vậy. Thứ nhất là chủng vẫn có thể bị cúm, là vì thứ nhất là có thể rằng là cái thuốc cúm nó không có hiệu quả, nó không hợp với cái siêu vi ở trong cái năm đó nên không có hiệu quả, hoặc là cái người chủng có hệ thống miễn dịch kém nên không có làm ra được cái kháng thể chống lại cái siêu vi sau khi đã được chủng ngừa, thì đó là vì người đó không đáp ứng, đó là một lý do. Điều nữa là có thể người đó đã bị nhiễm siêu vi, từ khi bị nhiễm đến khi lộ ra triệu chứng có một thời gian, và họ chủng ngừa ngay trước khi bị nhiễm, nghĩa là trước khi, vì cái thuốc dùng cần có 2 tuần để làm để người bệnh có đáp ứng, nghĩa là để cho người bệnh làm ra kháng thể chống lại con siêu vi. Trong thời gian đó thì họ đã nhiễm mất rồi, và cái bệnh nó phát ra trước khi người đó làm được kháng thể chống lại với siêu vi. Do đó người ta khuyên là chủng ngừa cúm sớm, trước khi cái mùa cúm xuất hiện. Thông thường là chủng ngừa trước cuối tháng 8 hoặc là tháng 9, trước khi cúm xuất hiện thì có kết quả tốt hơn. Điểm lý do thứ ba là người đó có thể bị những bệnh siêu vi khác, không phải là cúm, hoặc có khi bị dị ứng, họ thấy nghẹt mũi, sổ mũi, cũng ho nhưng không sốt, nhưng mà cũng tưởng cho như thế là cúm. Người thường thấy cái gì có ho nghẹt mũi giống như cúm thì cho là cúm, những cái giống nhau không nhất thiết phải là chính đích thực là cái mà người ta gán cho, thành ra có sự ngộ nhận. Nên một lần nữa dừng nhắc lại là chủng ngừa cúm không gây ra cúm. Có những thuốc chủng khác nó qua đường hít vân vân thì nó đã có chỉ định, nghĩa là lần đó con siêu vi đó là con siêu vi được, nó không phải là một phần của phân tử siêu vi như chúng ta vừa nói dùng cho cái thuốc chủng, thuốc chích vô, mà trong cái thuốc hít vô thì con siêu vi được làm yếu đi và nó cũng không vốn nó không gây bệnh được, và nó chỉ dùng ở cho những người khỏe, có hệ miễn dịch tốt, thì đó lại là một chuyện khác nữa. Nhưng nói chung cái thuốc chủng cũng ít nhất cái thuốc chích ngừa không có bao giờ gây ra cúm cả. Vì chúng ta phải đánh tan cái sự ngộ nhận đó để mọi người được bảo vệ.
Thưa bác sĩ, tại sao chúng ta phải chủng ngừa? Vì là có những người trẻ khỏe đó thì bị cúm dù không được chữa thì nó cũng tự khỏi, không có sao cả.
Vâng, đúng như vậy. Ngày xưa bạn đời tôi ngày xưa trẻ chẳng chữa chẳng chủng ngừa mà chẳng cũng chẳng sao, thì đúng là thế. Nhưng mà trong cộng đồng, trong xã hội mà chúng ta sống thì có người trẻ, người già. Thì ra là người trẻ chủng ngừa thì họ trẻ và khỏe, cho nên họ có bị cúm cũng chẳng sao, đúng là thế. Nhưng mà nếu họ chủng ngừa, họ được bảo vệ thì họ không bị cúm. Người trẻ khỏe chủng ngừa thì khả năng tạo được kháng thể chống lại siêu vi cúm nó cao hơn trên đời, và nhất là trong y khoa không có gì 100%. Cái thuốc chủng nó có hiệu quả, nó nhiều nhất cũng là 65% là trung bình, không có 100%. Người lớn tuổi trên 65 tuổi chẳng hạn chủng ngừa thì họ tất nhiên là già yếu, hệ thống miễn dịch giảm nên họ không đáp ứng được tốt như người trẻ, nghĩa là họ không làm đưa ra được kháng thể như người trẻ nói chung. Nên trong số những người được chủng ngừa cúm lớn tuổi chỉ có một số ít có tác dụng thời, chừng có thống kê có năm cho thấy là chỉ có 9%, nghĩa là trong 100 người lớn tuổi trên 65 tuổi chích thì chỉ có 9%, chỉ có 9 người đáp ứng thôi. Nhưng mà vẫn nên chích vì có kết quả ít thì vẫn hơn là không có kết quả. Nhưng mà cái ý chung là nếu mọi người được chủng ngừa, nhất là các cháu được chủng ngừa thì các cháu không bị cúm. Mà trong thực tế xảy ra là các cháu đi học tụ tập với nhau ở trong lớp học nên bị cúm và lây cho nhau, và các cháu đem bệnh về nhà và để truyền lại cho ông bà, nếu các cháu không được chủng, nếu các cháu được chủng ngừa và không bị cúm thì các cháu không đem bệnh về nhà và không lây cho ông bà. Thành ra nếu mọi người được chủng ngừa cúm thì cái khả năng ở lan truyền của bệnh cúm nó giảm đi rất là nhiều, và chủng ngừa cho mọi người thì bảo vệ được tất cả mọi người, trẻ cũng như già. Đó là cái ý kiến về y khoa.
Thưa bác sĩ vừa nói về cúm, rồi trước đó bác sĩ cũng có đề cập đến vấn đề là các chứng như là viêm phổi hoặc các bệnh của đường hô hấp. Thì ngoài ra còn cái bệnh nhiễm nào khác nữa, nhất là trong mùa đông này không ạ?
Vâng, thì cúm là một bệnh của đường hô hấp, truyền qua đường hô hấp. Cái cúm tự nó thì tất nhiên không chữa cũng khỏi, nói chung ở những người khỏe. Ở những người lớn tuổi, những người có giảm miễn dịch thì họ dễ bị viêm phổi sau cúm, nghĩa là sau khi đợt cúm xảy ra nó gây những cái tổn thương ở trên đường hô hấp và vi trùng có sẵn ở mọi nơi. Thành ra là người bị sau khi bị cúm, những người yếu có sức đề kháng giảm có nhiều khả năng bị viêm phổi bội nhiễm sau cúm, hoặc cũng có khi chính cái cúm nó là gây ra suy hô hấp. Thành ra là những người có bệnh phổi mãn tính như là bị suyễn hoặc là bị bệnh nghẹt phổi do hút thuốc lá, hoặc là những bệnh mãn tính khác, ngay cả tiểu đường vân vân, suy tim vân vân, thì dễ bị biến chứng sau cúm hơn. Và họ đã vốn yếu, đã vốn có nhiều bệnh mãn tính nên bị thêm những bệnh nhiễm trùng khác nữa, thí dụ như là viêm phổi, thì làm cho họ bị bệnh nặng hơn và nhiều khi phải nhập viện. Một năm ở tính trung bình ở Mỹ có chừng 200.000 người phải nhập viện vì cúm hoặc là vì những biến chứng của cúm. Trong đó có năm có báo cáo là 36.000 người chết. Thành ra cúm và cái hậu quả của cúm, viêm phổi là một cái tình trạng gây ra làm tăng cái số phải nhập viện và cũng tăng số tử vong mỗi năm về mùa đông. Chúng ta có thể nhận thấy là chúng ta có thể mất một vài người thân hoặc một vài người quen do những cái bệnh mà nó không xảy ra trong mùa khác, hoặc do những cái bệnh mà người thường có thể là không chết. Thế ngoài bệnh cúm và cái bệnh viêm phổi là hậu quả của nó, thì có những bệnh khác, có bệnh nhiễm khuẩn khác, thí dụ như là có một bệnh gọi là bệnh nôn mửa mùa đông. Cái này ở những nước nhiệt đới thì có thể không biết, không thấy, nhiều trong mùa đông có một loại siêu vi nó truyền qua đường tiêu hóa, nó cũng làm cho người ta ói mửa tiêu chảy, có thể bị kiệt nước, cũng phải mất nghỉ, trẻ em phải nghỉ học, hoặc là người lớn cũng có khi phải không đi làm được trong một số ngày.
Thưa bác sĩ, thì ngoài những cái bệnh nhiễm virus như vậy, còn cái bệnh nào khác mà trong mùa đông, trong cái khi thời tiết lạnh nó gây ra hay không ạ?
Vâng, thời tiết lạnh là đúng là nó có ảnh hưởng đến cách sinh hoạt như chúng ta vừa nói. Thì thời tiết lạnh làm cho không khí khô hơn. Chúng ta tưởng là mùa nóng thì là không khí khô, thực ra thì mùa nóng hơi nóng làm cho nước bốc hơi và không khí ẩm hơn. Mùa lạnh không nước đọng lại ở những tiểu bang miền Bắc thì là nó đóng băng, thành ra không khí khô hơn, mà chúng ta lại dùng máy sưởi, tức là dùng tăng cái nhiệt độ làm cho nó càng khô, không là cho cái hệ thống máy sưởi cũ, nhất là cũ, nó làm cho không khí khô, và không khí khô làm cho da chúng ta khô và nứt nẻ, và người thường cảm thấy ngứa và gãi, và vi khuẩn ở trên da sẽ lọt vào cái khe nứt nẻ ở da, gây ra nhiễm trùng ở da. Đó là một vấn đề. Điều khác nữa là không khí khô cũng làm cho thay đổi cái niêm mạc, cái lớp màng mỏng bao bọc cái mặt trong của mũi, đường hô hấp hay là kể cả phổi của chúng ta, làm giảm cái sức đề kháng, do đó làm cho người ta dễ bị cảm thấy khó thở, cảm thấy như là bị sung huyết, cảm thấy ngứa cổ, làm cho người ta ho. Và những người bị bệnh suyễn hoặc là bệnh nghẹt phổi mãn thì thấy khó thở hơn. Đó là những bệnh do thời tiết, do nhiệt độ thay đổi. Những cái máy sưởi cũ, hệ thống cũ thì làm cho không khí khô hơn. Những máy sưởi gần đây thì làm cho có kết hợp với bộ phận làm ẩm không khí, cho nên nó giảm được tình hình đó. Tuy nhiên một số người vẫn bị khô. Người ta khuyên là không nên tắm quá nhiều. không nên tắm quá lâu, 5 đến quá 10 phút ở trong bồn tắm. Không nên dùng nước quá nóng, không nên dùng xà bông, vì xà bông và nước nóng làm mất cái chất nhờn ở da, làm cho da chúng ta khô hơn. Nếu mà cái hệ thống máy sưởi không được tốt thì có khi chúng ta phải có thêm cái máy, cái dụng cụ để bơm hơi ẩm vào trong không khí, để không khí được ẩm hơn và chúng ta dễ chịu hơn.
Thưa bác sĩ, có nên dùng kem không ạ? Kem để mà sức da, làm cho nó ẩm da hay không ạ?
Vâng, những người bị quả tình mà nói, thực tình mà nói, những người bị lâu thì đều biết điều đó, nhất là các phụ nữ trẻ thì quan tâm cái da của mình và biết dùng những mỹ phẩm. Cho điều mà cũng trong thực tế, thì một số người lớn tuổi không quen, không biết dùng những cái loại kem sức để giữ cho cái da của mình được ẩm. Họ cứ đến gặp chúng tôi, cứ đòi dùng thuốc ngứa, vì họ liên tưởng cái ngứa do da khô với lại cái ngứa do dị ứng, và cứ đòi dùng những thuốc chống chống histamine, là thuốc chống ngứa. Điều đó là sai lầm, bởi vì những thuốc đó lại làm cho da khô hơn. Cái nguyên nhân làm cho cái người họ bị ngứa trong mùa đông là da khô. Da khô là vì không khí ẩm, và chúng ta nên dùng cái loại kem nó giữ nước, nó làm cho ẩm da, thì chúng ta sẽ đỡ bị ngứa và không cần phải dùng những cái thuốc cầu kỳ, chẳng có lợi mà có khi còn có hại. Nhiều người thích dùng những thuốc kháng histamine tôi vừa nói, có người thích dùng những cái loại cứ đòi dùng những loại kem có chứa corticoid, là những thứ mà là những cái nội tiết tố, tuy là sức ở ngoài da đúng là nó bớt ngứa nhanh, nhưng mà nó cũng có thể thấm vào da và dùng lâu không phải là tốt.
Thưa bác sĩ, đó là về nhiễm virus rồi da bị dị ứng lạnh, xin nói như vậy. Chứ cũng có những người là ngoài những cái việc đó ra thì còn cảm thấy buồn bã, âu sầu nữa, thì có phải là cái do mùa đông nó gây ra hay không ạ?
Vâng, vì mùa đông có người thầy cảm thấy buồn bã, chán nản, mệt mỏi. Nó là một cái tình trạng mà trong y khoa gọi là buồn mùa đông hay là trầm cảm theo mùa. Thì đây là một bệnh tinh thần có thể xảy ra ở mọi người. Nó bắt đầu vào cuối mùa thu sang đầu mùa đông và chấm dứt vào trong mùa xuân. Về mùa đông thì ta biết là ở ngày ngắn hơn, đêm dài hơn, mặt trời mọc chậm hơn và lặn sớm hơn. Do đó cái thời gian mà con người tiếp xúc với ánh sáng mặt trời ít hơn, và đối với phương diện y khoa mà nói thì có sự cách biệt giữa, có sự sai biệt giữa cái chu kỳ của cái đồng hồ nội sinh của chúng ta, đồng hồ nội sinh học của trong cơ thể chúng ta, và cái chu kỳ của cái đồng hồ địa lý bên ngoài, nghĩa là ngày thì ngắn hơn, mà trong khi đời sống của chúng ta nó cũng được điều khiển bởi một cái chu kỳ nó đã cố định trước rồi, nên có sự khác biệt, cho nên có sự rối loạn về mấy chất nội tố, mấy chất dẫn truyền hóa học, nên làm rối loạn cái hệ thống gọi là serotonin và làm cho người ta bị trầm cảm. Cái cách điều trị là người ta nên ra ngoài tiếp xúc với ánh sáng nhiều hơn, và nên khuyến khích cái sự tiếp xúc với người khác, thì nó cũng giúp cho làm giảm bớt cái tình trạng buồn bã mùa đông. Mặt khác, như là vừa mới nói về vấn đề thời tiết với về nhiệt độ, thì cũng nên nói một điểm mà chúng tôi bản thân cũng hơi ngạc nhiên, là trong mấy năm gần đây tại chỗ tôi ở tương đối là một tiểu bang không có lạnh lắm, một năm có một tuyết có thể là một lần hai lần là nhiều. Tuy nhiên là gần đây tôi thấy là có hai gia đình người Việt Nam ở đây ban đêm sửa bằng đốt than ở trong phòng kín đóng cửa. Cụ thể là có hai gia đình đã đều bị mê man và tình cờ được người ta phát hiện kịp thời và đem đi chữa. Trong số những người bị mê do hít phải cái than khí và cái chất oxit carbon đó, đã, mà bị mê, có một người bị mất giảm trí tuệ và trở nên đờ đẫn và không làm việc được. Thì chúng ta cũng nên lưu ý trong mùa đông về vấn đề dùng máy sưởi dùng máy điều hòa không khí và dùng những người dùng than hay đốt lửa để sưởi mà lại đóng cửa kín nằm trong phòng thì không cần phải tránh làm như vậy vì như vậy là nguy hiểm.
Thưa bác sĩ, thì còn có, ngoài ra thì còn có cái vấn đề như là những nơi tuyết băng thì cũng có thể bị gây ra tai nạn như là té, chấn thương và những tai nạn khác nữa phải không thưa bác sĩ?
Vâng, mùa đông thì hay bị những người ở trên băng có tuyết thì biết là dễ bị té khi bước chân trên những cái tuyết nó đã đóng băng, làm cho người ta làm cho nhất là những người lớn tuổi có thể bị gãy xương hoặc chấn thương đầu vân vân, làm cho phải nằm nhà thương và nhiều khi nó đi từ một cái tai nạn này sang một cái tai nạn khác, nằm nhà thương thì có khi lây bệnh của người khác vân vân. Thì cũng như là chúng ta vừa nói có những cái tai nạn khác như là cái tai nạn mà chúng ta sơ ý dùng sưởi nóng bằng than ở trong nhà, hoặc là có những cái máy phát điện chạy bằng khí hay bằng than ở gần nhà, nó phát ra than khí và chất oxit carbon làm ảnh hưởng đến hệ thần kinh, làm cho người ta bị mê. Cho nên là trong nhà cần có cái dụng cụ để phát hiện than khí, cũng như là trong bếp cần có cái dụng cụ để phát hiện cái chất CO, tức là oxit carbon, để tránh bị ngộ độc. Chúng ta cần tắt cái máy sưởi trước khi đi ngủ để đảm bảo sự an toàn. Cũng như là chúng ta cũng cần phải đề phòng những cái đột biến của thời tiết, ví dụ như là bão tuyết hay là mất điện, nên là người ta khuyên là có sẵn những cái battery, những cái pin để có thể có những cái đèn hoặc những và chúng ta có thể dùng khi bị cắt điện. Người ta cũng khuyên là chuẩn bị coi lại cái xe của mình, coi lại cái nhà của mình để đảm bảo không bị mất hơi nóng ở trong nhà, để giữ cho nhiệt độ trong nhà được tốt, cũng như là tránh cái tình trạng bị kẹt xe, bị tai nạn xe, giảm bớt những cái bất ngờ trên nếu mà những người phải đi du lịch dùng xe đi xa, đề phòng cái tình trạng xe phải nằm ở đường vân vân. Đó là những cái biện pháp mà chúng ta có thể làm để giữ gìn bảo vệ và bảo vệ sức khỏe và ngừa bệnh trong mùa đông. Thì như chúng ta đã nói là mùa đông là cái thời gian mà có những cái sự thay đổi, cũng như là có nhiều lễ hội vui vẻ trong mùa đông, đồng thời cũng có nhiều bệnh tật trong mùa đông. Và nếu chúng ta đề phòng và giữ gìn sức khỏe thì chúng ta có thể qua một cái mùa đông với những ngày lễ Tết đầu năm vui vẻ.
Vâng, cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Đến đây thì chương trình Hỏi Đáp Y Học Thường Thức cũng đã hết giờ. Cảm ơn bác sĩ đã cho những lời khuyên để mà bảo vệ sức khỏe trong cái mùa đông lạnh lẽo sắp tới đây. Xin cảm ơn bác sĩ và xin kính chào bác sĩ ạ.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh Tấn Trương và kính chào quý vị khán giả.